Thưa thiền sư, con ngồi được chừng 40 phút, chân bắt đầu đau, chân mất cảm giác, người nóng dần dần. Lúc trước thì con ráng ngồi cho hết một tiếng, bây giờ đọc sách của thầy, thì con trở chân, mà trở chân trong chánh niệm, nhưng đôi khi đau quá con cũng không mất chánh niệm nữa. Trước đây con ưa ráng ngồi cho đủ một tiếng đồng hồ bởi hai lý do. Cái thứ nhất, ở Việt Nam ngồi thiền phải ngồi lâu, ít ra một tiếng, và ngồi không yên nhúc nhích. Cô này nói là tôi cũng đổi chân từ ráng, tại vì bên Việt Nam ta dạy ngồi phải ngồi một tiếng, ít nhất phải ngồi một tiếng mà ngồi không nhúc nhích. Cái thứ hai nữa, nhiều phương pháp dạy bắt hành giả phải làm như thế, tức là phải ngồi thật lâu mới được. Thành ra bây giờ tôi đọc khách của ông thì tôi đổi chân, mà tôi đổi chân với chánh niệm, không biết làm như vậy có được không. Khi đau bắt đầu phát sanh, hành giả nhớ quay vào trong nhìn trạng thái tâm mình, xem lúc đó tâm của mình thế nào, dễ chịu hay khó chịu. Và khi mà nhắm không chịu được nổi thì đổi chân, còn không thì tâm của mình nó sẽ nổi sân. Như vậy tức là như sư mỗi sáng thì nhắc, khi đau sanh khởi mình quan sát cái tâm khó chịu, đừng có để ý tới cái đau, rồi mình nhắc mình là coi thử mình chịu đựng tới ngang nào, một chút nữa, 5 phút, 10 phút, 15 phút nó qua chịu đựng được không. Nếu mà nhắm mà chịu không được thì mình đổi chân. Không phải là hành thiền là bắt buộc phải ngồi cho đúng một tiếng, nó tùy theo sức của mình. Nếu mình cảm thấy mình ngồi được, bởi vì các vị mới tới mà làm sao mà bắt ngồi một tiếng, thì tự nhiên mình ngồi được nửa tiếng rồi bây giờ nó bắt đầu đau, thì mình nhắc mình nó đau là một hiện tượng tự nhiên. Mình quan sát cái tâm của mình, tâm của mình nó khó chịu hay dễ chịu. Nếu mà thấy chịu không nổi phải đổi chân. Thật ra ở tại thiền viện này, tức là bên Siêu Minh đó, chúng tôi không dạy quý vị ngồi cho được một tiếng, mà đúng ra là hành giả phải duy trì chánh niệm cho liên tục trong bốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi. Cái chính là không phải ngồi bao lâu, mà phải duy trì chánh niệm cho được liên tục. Những truyền thống khác bắt người ta ngồi vì và ngồi thật lâu, bởi vì cái sự thực tập nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi, người ta không có dạy ngoài cái gì, ngoài cái chuyện mà ngồi. Thưa thiền sư, tôi chỗ khác con ngồi được 2 tiếng, nhưng tới đây 45 phút là đứng dậy muốn đi, vì theo như lời thầy dặn, muốn ngồi thì ngồi, muốn đi thì đi. Thành ra chừng 45 phút là tôi đổi à. Chỗ khác là tôi ngồi cho 2 tiếng luôn, mà tới đây được có 45 phút à. Là tại vì tôi nghe ông nói rằng là muốn ngồi thì ngồi, thì muốn đi thì đi. Đó cái phần mà hướng dẫn thực tập, đôi khi người ta nói một điều mình hiểu không nẻo. Không phải muốn ngồi thì ngồi, mà không phải không muốn ngồi thì đứng dậy đi ngay. Tôi không nói như vậy, tức là quý vị hiểu lầm ý tôi rồi. Phần hướng dẫn nói rằng nếu hành giả thấy cần phải ngồi thì ngồi, nếu cần đi thì mình đi. Ví dụ đã ngồi lâu rồi nên đi cho thư giãn, vì Phật cũng dạy là chúng ta nhớ phải giữ quân bình trong bốn oai nghi. Hay khi ngồi thấy hôn trầm nặng quá, không còn lợi ích gì nữa, vì mình đã làm đủ mọi cách rồi mà là thêm hôn trầm nó buồn ngủ nó dữ quá, thì bây giờ mình nên đứng dậy và đi. Vấn đề là nên chứ không phải muốn. Cô này nói rằng là tôi nghe ông dạy, ông nói là muốn đi đi, muốn ngồi ngồi. Thật ra tôi ngồi có 45 phút là tôi đứng dậy rồi. Chỗ khác là tôi ngồi tới đây 2 tiếng rồi, mà ở đây tôi ngồi 45 phút à. Ông nói không, cái gì hiểu lầm rồi đấy. Không phải mình muốn ngồi thì ngồi, không muốn ngồi nữa thì đứng dậy đi. Tôi chỉ nói rằng là nếu hành giả thấy bây giờ cần đi thì mình đi. Nếu ví dụ mình đã đi rồi mà bây giờ vô ngồi nó bắt đứng dậy, mình không đứng dậy. Mình mới đặt câu hỏi tại sao nó muốn đứng dậy. Đó, mình quan sát cái tâm của mình, nó đứng dậy vì lý do gì chứ đâu có phải mỏi, vì mình đã đi rồi mà. Vì vậy ông nói bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi là do nhu cầu, chứ không phải là vì mình muốn. Bây giờ mình ngồi một tiếng rồi, bây giờ nó tâm mình nó bắt mình ngồi nữa, tại sao mình muốn ngồi nữa này. Đó, cái đó sẽ đọc sau cho quý vị nghe. Thầy có khuyên chúng tôi nên ngồi lâu không? Trả lời, khi ngồi quá lâu, tâm quá yên, trạng thái tâm thay đổi tùy theo hành giả ngồi đi hay sinh hoạt hàng ngày. ngồi lâu tâm rất yên, dễ chánh niệm, cho nên khi chuyển qua đi hay thực tập trong sinh hoạt hàng ngày, tâm không ưa. Lý do là đi hay sinh hoạt hàng ngày tâm động hơn. Thầy có khuyên chúng tôi nên ngồi lâu không? Ông nói không, tôi không khuyên ngồi lâu. Mà là cái ngồi lâu đó, nó ưa, tâm nó ưa dính vào cái chuyện ngồi. Khi ngồi lâu thì tâm nó dễ, nó yên, nó dễ chánh niệm. Cho nên khi mà mình đi, tâm nó không chịu. Tại vì tâm nó thấy động quá, nó không muốn, nó muốn ngồi không thôi. Vì vậy khi mình ngồi một thời gian lâu rồi mà mình, tâm của mình nó còn thúc mình ngồi nữa, thì mình phải đặt cái câu hỏi tại sao nó muốn ngồi này. Nó muốn ngồi là vì nó muốn hưởng ở trong này hay sao? Mà đa phần là như vậy thôi. Đây là một cái câu hỏi khác cũng liên quan tới vấn đề đi và ngồi. Con ngồi thấy rất nhiều sự thay đổi ở trong thân và tâm. Đến giờ kinh hành chuông gõ rồi nhưng tâm không muốn đứng dậy, không muốn đứng dậy, muốn ngồi tiếp để kinh nghiệm thêm, để học hỏi thêm nữa. Đây là cái điều mà hành giả ưa trình mà nói như vậy lắm. Tôi ngồi cũng đã lâu rồi nhưng mà bây giờ đó thấy thân tâm yên quá, thấy thân tâm thay đổi, thành ra tôi, cái ý của tôi là muốn ngồi lâu thêm nữa để mà học hỏi nữa, chứ không phải là tôi tham lam ở trong này. Đến giờ kinh hành tâm không muốn đứng dậy, muốn ngồi tiếp để kinh nghiệm thêm, để học hỏi thêm. Thiền sư trả lời, à như vậy là có cái chừng tâm dính mắc với oai nghi rồi đấy. Oai nghi ngồi rồi đấy. À, mới nói xong rồi là ông nói dính mắc liền. Mặc dù cái lý do mà hành giả nại ra là ngồi để mà học hỏi thêm, kinh nghiệm thêm, mà ông nói không. Như vậy là có tâm dính mắc với oai nghi ngồi rồi đấy. Nếu ngồi mình học được những điều mới thì những oai nghi khác mình phải học cho được, thì sự thực tập mới quân bình. Tại sao chỉ ngồi không thôi? Nếu mà một giờ mà bạn ngồi mà tâm bạn yên ổn, bây giờ chuông đánh phải đi kinh hành, tâm yên thì đi kinh hành nó cũng yên. Ngoài trừ trường hợp giờ ngồi yên tới nghe tới chuông đánh đi kinh hành là mình bung ra, mình đứng dậy, mình không có chánh niệm, rồi mình đi ra ngoài kia mình nói chuyện ung sung. Vì vậy tâm nó thích ngồi. Thì ông nói rằng là muốn mà tập cho đúng thì nếu mà đi được, ngồi được thì đi cũng được, sinh hoạt hàng ngày cũng làm được như thường. Tại vì trong này là mình thiếu thực tập trong cái quay đi hay là quay nghĩ, trong khi sinh hoạt mình chỉ muốn ngồi không thôi. Cái đó là cái thiếu quân bình rồi đấy. Tương tự như có một hành giả nữ có gia đình đến gặp tôi và thưa rằng khi mà hai vợ chồng gặp nhau không đề cập tới chuyện phiền não thì tâm rất rất là yên ổn. Hay tôi với ông xã tôi mà gặp mà không có nói chuyện nhà cửa buôn bán làm ăn hay là chuyện người này người kia, chuyện con cái là vậy đó, không nói chuyện phiền não thì tâm rất là yên ổn. Ngược lại khi gặp chồng, vì vậy khi gặp chồng thì con phải duy trì chánh niệm để đừng để tâm con bức xúc. Con thường xuyên nói đúng, gặp không gặp không thành vấn đề. Làm thế nào mà mình gặp người ta mà mình giữ tâm yên ổn, cái đó mới giỏi này. Còn không gặp tâm mình yên, nói làm chí. Cũng giống như quý vị tập thiền ở trên này, quý vị không thấy yên ổn lắm, tương đối thôi, chẳng phải yên ổn 100%, phải không? Đôi khi người ta nấu nướng, mình ăn, mình thấy không ngon miệng, mình cũng nổi phiền não nữa. Thì trong cái khung cảnh yên tĩnh như thế này, tâm của mình thoải mái lắm. Mình tưởng đâu mình hay, mình giỏi rồi. Nhưng mà khi mà bạn bước lên xe mà bạn về tới nhà rồi đấy, cái chỗ đó là đầy cái phiền não. Phiền não là tại sao? Tại tâm mình dính mắc với người ta, do đó phiền não. Tại vì mình không chánh niệm. Đó, đi bây giờ làm sao mà đi về nhà mà đừng có phiền não, cái đó mới hay nè. Vì vậy sự thực tập không phải là không có căn cứ vào những gì bạn làm ở đây đâu. Thiền sư cũng nói quý vị trong thiền đường mà quý vị có giỏi bao nhiêu nữa, tôi cũng cho quý vị cái huy chương nào đâu. Đó, đi về đi. Rồi gặp chuyện phiền não mà tâm mình giữ cái tâm mình cho yên ổn á, họ ít ra là mình thấy cái tâm của mình nó rất phiền não. Mình thấy nó rõ đó, nó phiền não đó, mà nó vẫn là nói, vẫn hành động như thường. Nếu mà làm bạn làm được như vậy cũng tốt nữa. Tôi không nghĩ rằng là bạn từ bỏ cái thiền đường này về sau một cái khóa tu 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, bạn về là tự nhiên bạn trở thành một vị thánh. Tâm bạn nó không phản ứng, không phiền não. Mà ít ra về tới nơi rồi mình thấy phiền não, mình thấy rất là rõ đấy, nhưng mình chưa xử lý được. Cái thấy không cũng đủ là cái một cái cái sự khuyến khích rồi đấy. Khích lệ lắm rồi đấy. Chứ không phải là quý vị mới tu là quý vị hết liền, hết phiền não liền đâu. Mất thì giờ lắm. Trong sự thực tập, chúng ta cần quân bình bốn oai nghi, không ngồi hay đi quá nhiều, làm tâm có thói quen, khi chuyển qua oai nghi khác, tâm nó không có ưa. Lâu lâu mình cũng ngồi một lần vậy, vậy thôi à. Nhưng mà đừng tập cho nó trở thành thói quen. Khi mà nó thành thói quen rồi mình đổi, không chịu. Tâm mình là như vậy đấy. Những cái năm đầu tiên mà sư đi thực tập á, là người ta thuê một cái ngọn đồi, trên đó là một cái nhà nguyện của các cha Thiên Chúa, họ đi tĩnh tâm. Trời, cái khung cảnh rất là lý tưởng. Cái đồi cao, nó cao khoảng chừng 1.000, 3.000 bộ, là khoảng chừng 1.000 cây số à, xe chạy lên được. Đây là một cái đồi thông, mình nhìn xung quanh mình thấy rất là yên tĩnh. Rồi mỗi người được một cái phòng, một cái phòng hai người, trong đó có đầy đủ phòng tắm, phòng rửa mặt, đầy đủ hết, có toilet ở trong đó nữa. Rồi cái phòng ăn cơm nó cũng rất là lớn, nghĩa là một cái vị trí rất là lý tưởng cho người thực tập. Vậy mà chừng 10 năm sau nữa, sư gặp một cái cô người Thái Lan. Cô hồi xưa cô cũng bạn bè, cô cũng đi tập với sư đó. Thì cô nói, thưa sư, sư con còn nhớ là cái chỗ mà mình đi tập hồi xưa không? Tôi nói, nhớ chứ. Chỗ đó tốt quá phải không sư? Tôi nói, tốt, tốt lắm. Thì cô nói, chính vì cái chỗ mà tốt như vậy mà con đi tập chỗ khác con phiền não, ơi là phiền não. Hỏi tại sao phiền não? Cô nói, những cái chỗ khác nó không có được cái ngọn đồi như vậy. Mình đi ra kinh hành mình thấy ô xung quanh mình thấy nó đã quá, cái cảnh nó đẹp quá. Sư nói, vậy thì cô nên đi qua bên Miến Điện đi. Những cái năm mà tôi tập đó xong rồi đó, tôi đi qua bên chỗ chùa của thầy tôi là tôi thấy, tôi cũng thấy bắt đầu phiền não rồi đó. Nhưng mà tôi nghĩ trong tâm đó, bây giờ làm sao, bây giờ mình không có cái cách nào khác hơn nữa. Rồi đến khi mà tôi qua Miến Điện là tôi thấy càng phiền não hơn nữa. Nhờ vậy bây giờ tôi trở lại cái chỗ đó tôi thấy cũng bình thường. Đó, như vậy thì cái cô này, cô phiền não mà cô kéo dài tới 10 năm. Còn sư vì cái sự mà kêu bằng là mình phải thích ứng trong hoàn cảnh, bởi vì là mình người tu mà. Cô kia là cô người cư sĩ, cô không thích là cô bỏ cô đi về. Còn sư cũng được. Mình lên chùa của thầy mình rồi, bây giờ họ làm ồn bao nhiêu mình phải ráng mình tập à. Đó thì đôi khi cái khung cảnh nó cũng tạo ra cái chuyện mà phiền não cho mình, phải vậy không? Khung cảnh ồn ào nó phiền não, mà khung cảnh mà yên tĩnh nó cũng phiền não nữa. Vì vậy, trong sự thực tập cần quân bình oai nghi, không ngồi hay đi quá nhiều, làm tâm có thói quen. Hễ mà tâm đã có thói quen rồi thì khi mình chuyển qua, tâm nó bức xúc, nó bực bội, nó khó chịu. Đó, mình phải cẩn thận như vậy. Vì vậy, trong một cái bài pháp nói về vấn đề những cái hoàn cảnh mà nó thuận tiện á, cái đó là đại phiền não á, bạn phải cẩn thận á. Khi mọi sự nó êm đẹp, nó tốt hết trơn rồi đó, mình bắt đầu mình đắm chìm vào đó. Có chuyện gì mà thay đổi là tâm mình nó phản ứng à. Đó, bây giờ sẽ đọc thêm một bài pháp khác nữa, cũng nói về vấn đề ta lẫn lộn giữa chuyển đi và ngồi. Vì này trình pháp và thưa với thiền sư như thế này quý vị. Là thưa sư, sao con thấy có những giờ ngồi mới vô thân và tâm rất là khó chịu. Từ từ thân của con bắt đầu yên. Có những thời khác thì ngược lại, mới vô thân tâm yên, nhưng mà từ từ tâm bực bội, thân bắt đầu cọ quậy rục rịch muốn đứng dậy. Có những thời mới vô thì thân tâm khó chịu, nhưng mà từ từ tâm yên. Có những thời khác thì ngược lại, mới vô thì thân tâm yên, nhưng mà từ từ tâm nó bắt đầu khó chịu bực bội. Ông thầy sư mới hỏi lại, mới vô mà tâm khó chịu, cái thân nó rục rịch, nó muốn thay đổi tại vì đau hay sao? Tức là cái vế đầu đó quý vị, có những giờ ngồi vô thân tâm khó chịu, mới vô là thân tâm khó chịu rồi, ông hỏi tại đau hay sao? Tại đau hay sao mà thân tâm khó chịu? Thưa không đau, tới giờ thiền tọa, đó là lúc 3 giờ, tâm chưa muốn ngồi, bắt vô ngồi, cho nên nó khó chịu, nó rực rãi, nó muốn đứng dậy. Tới giờ ngồi rồi, mà tâm của con nó không muốn ngồi, con bắt nó phải ngồi, là tại vì chương trình mà. 1 giờ ngồi, 3 giờ ngồi, 5 giờ ngồi, tới 3 giờ rồi là phải vô ngồi. Vô ngồi tâm không chịu. Không đau, nhưng mà tới giờ thiền tọa, tới giờ ngồi rồi, tâm chưa muốn ngồi, bắt nó vô ngồi, nó khó chịu, nó bực bội, nó phản ứng. Thiền sư nói vậy thì vị hành giả phải đặt câu hỏi, tại sao tâm chưa muốn ngồi đây này? Chắc có cái ý gì đây nên tâm chưa muốn ngồi dù đã tới giờ. Đó, mình phải đặt câu hỏi tại sao vậy? Tới giờ rồi mà sao nó vẫn chưa muốn ngồi? Bây giờ tâm đang khó chịu, không muốn ngồi, phải đặt câu hỏi tại sao không muốn ngồi? Tại sao tâm phản ứng với chuyện ngồi đây mặc dù đã tới giờ? Dạ thưa sư, đơn giản là tâm buồn ngủ quá, nó muốn đi ngủ chứ không muốn ngồi. Tới giờ ngồi rồi mà tâm không muốn ngồi là bởi vì nó muốn ngủ. Nó thấy gật gật gật, nó muốn đi ngủ. Bởi vì bắt nó vô ngồi cái nó khó chịu. Vậy thì theo ý tôi không phải là ngồi mà tâm không muốn hành thiền. Hành giả hiểu một cách sai lầm rằng thiền là phải ngồi, không ngồi là không thiền. Như vậy thì theo ý của tôi là cái này là không phải ngồi này, cái này nó không muốn hành thiền, nó buồn ngủ nó không muốn hành thiền. Cho dù bạn có nói nó đi nó cũng đi đâu, là tại vì nó muốn đi ngủ mà. Nó khật 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 nó muốn ngủ à, nó không muốn thiền. Nó muốn thiền thì cho dù ngồi nó cũng không muốn, mà đi cũng không muốn. Hành giả cứ nghĩ giờ ngồi thiền mới vô là thân tâm đã khó chịu, như vậy là có vấn đề đối với chuyện ngồi. Trong thực tế đơn giản là tâm của chúng ta không muốn thiền, tâm của hành giả không muốn thiền, không muốn ngủ mà thôi. Đây là trường hợp lúc hành giả thiền tập thấy tâm khổ mà không hiểu lý do tại sao khổ. Bên trong tâm không chịu thiền, chỉ ưa về phòng ngủ, nhưng lừa đảo mình gạt cho rằng tại giờ ngồi mà tâm không muốn ngồi. Bên trong tâm nó không muốn thiền mà mình cứ nghĩ rằng nó không muốn ngồi. Thật ra là nó, cái chuyện mà nó nói là nó không muốn ngồi là một dạng lừa đảo. Tâm mình đã lừa đảo nó không muốn ngồi, mà thật ra là nó không muốn thiền. Cho dù có đi hay có sinh hoạt nó cũng không muốn. Hành thiền đâu phải chỉ ngồi thôi. Quan kiếm sai lầm không ngồi không thiền đưa đến tư duy lệch lạc là giờ ngồi khi tốt khi xấu. Bạn xét đoán cái sự thực tập bạn qua cái giờ ngồi. Ngồi nào mà tốt thiền tốt, ngồi xấu thiền xấu. Trong thực tế là ông nói rằng là cái quan kiếm nó rất là sai lầm, tư duy cho lệch lạc. Giờ ngồi thì tốt, khi giờ ngồi khi tốt khi xấu. Hành thiền đâu phải chỉ ngồi thôi. Một hành giả đại hàng thưa với tôi khi đến trình pháp nói rằng: thưa thầy, để tâm yên tôi thực tập thiền hơi thở. Nghĩa là tôi mở các căn ra mà tôi làm như ông chỉ, hay là tôi thấy tâm tôi nó không có yên chút nào hết trơn. Vì vậy muốn để cho tâm yên thì tôi trở lại chỗ này, hơi thở, thở vô thở ra, thở vô thở ra thì tâm nó yên. Tôi hỏi lại, bộ khi quan sát hơi thở tâm luôn luôn yên hay sao? Ông chắc chắn cái chuyện đó không? Bây giờ ông nói cái phương pháp này tập tâm không yên, bây giờ muốn yên phải quan sát hơi thở, như vậy là đối tượng này giúp tâm yên, mà có chắc như vậy không? Chắc chắn là lúc nào quan sát hơi thở tâm cũng yên hết hay sao? Câu trả lời dạ không chắc như vậy. Quan sát hơi thở giúp tâm yên, đó là một ý nghĩ sai lầm. Vì nhiều người tập phòng xẹp tâm cũng yên vậy. Hành giả Hàn Quốc nghĩ như thế vì anh ta coi hơi thở, quan sát hơi thở, chỉ quan sát hơi thở thì thấy tâm yên, ngoài hơi thở thì không biết quan sát đề mục nào khác. Không phải nhờ đối tượng mà tâm yên đâu. Nhiều vị nói rằng là tôi tập hơi thở tâm không yên, bây giờ tôi tập phòng xẹp tâm tôi yên. Họ nghĩ rằng đối tượng làm tâm yên, mà thật ra đối tượng không làm tâm mình yên. Như vậy thưa thiền sư, trong trường hợp của con, nếu ngồi khó chịu quá như con vừa trình với thầy, thì bây giờ con nên đứng dậy thư giãn rồi đi kinh hành có được không? Trả lời, nếu tâm muốn ngủ thì duy trì chánh niệm để thấy tâm đang thúc mình đi ngủ. Đúng ra khi thấy khó chịu phải kiểm tra xem tâm muốn gì. Nếu muốn ngủ, quan sát tâm thích ngủ. Khi không còn thích đi ngủ nữa, mình ngồi và duy trì chánh niệm. Sư này nói rằng là bây giờ đó, tôi đứng dậy, tôi thư giãn rồi tôi đi kinh hành có được không? Ông nói không cần. Không cần đứng dậy đi kinh hành, bởi vì tâm bây giờ nó đang muốn ngủ mà. Thì đúng ra khi thấy khó chịu mình phải kiểm tra tâm nó khó chịu. Nó muốn ngủ mà bắt nó ngồi, do đó nó khó chịu. Bây giờ mình quan sát tâm khó chịu. Nếu muốn ngủ hãy quan sát tâm thích ngủ. Khi không còn thích ngủ nữa thì mình ngồi và duy trì chánh niệm. Có vậy thôi. Như vậy không cần đổi oai nghi, không cần đứng dậy. Ngồi đi đứng không sao cả, miễn là chúng ta duy trì chánh niệm trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi. Thưa thiền sư, ngài nói rằng chấp không có lợi, mà con thấy chấp rất là có lợi. Chấp thế nào mà chấp có lợi? Là ví dụ như khi đi kinh hành, nếu đi trên thiền đường tắt đèn, tối tắt đèn không có ai, có hai chỗ để đi kinh hành. Một là đi xuống dưới, có cái chỗ mà cái sàn gỗ đó, đi tới đi lui trên đó, đi lấy đi lui trên đó thì gặp người rất là nhiều mà đèn sáng nữa. Thì ông này ông nói rằng là mình chấp là đúng á. Mình chấp là nghĩa là mình, ý của mình nghĩ rằng là phải đi lên trên thiền đường á, tắt đèn mà rộng rãi trên đó, mình đi đấy, tâm của mình nó sẽ yên. Còn đi dưới cái đường gỗ này, tâm nó ồn ào quá, gặp người này nó suy nghĩ, gặp người kia nó nói trong tâm, tâm nó suy nghĩ rất là nhiều mà đèn sáng nữa. Đôi khi chấp cũng có lợi, ví dụ như đi kinh hành mà đi trên thiền đường, đèn tắt tâm rất yên, ra phía trước sáng quá tâm loãng, con đi không có được. Như vậy nếu vì lý do đó mà con nghĩ rằng muốn đi kinh hành cho tốt, phải đi vô, phải là đi lên trên thiền đường mà đèn tắt. Vâng, tôi không nói điều này không có lợi, có lợi cho người mới tu. Nếu mà đi vào cái chỗ mà tắt đèn mà yên tĩnh thì cái người mới tu đó, cái tâm họ dễ là duy trì chánh niệm. Còn tới cái chỗ mà đèn mở sáng rồi người ta đi tới đi lui rất là nhiều, tâm nó loãng, không duy trì chánh niệm được. Cái đó đúng, mà đúng với người mới tu mà thôi. Đi trên thiền đường tâm ổn định, đi ra ngoài tâm dễ bắt cảnh, cho nên hành giả sơ cơ thấy rất khó chánh niệm. Tuy nhiên hành giả tập lâu, để ý, không để ý đến ở trong hay ở ngoài, mà luôn luôn kiểm tra xem mình có chánh niệm hay không có chánh niệm. Cái chỗ yên tĩnh để cái tâm mình nó khỏi bị chạy ra ngoài, nó dễ bắt cảnh bên ngoài làm cho tâm mình chao động, thì nó chỉ tốt đối với người mà sơ cơ mà thôi. Còn cái người mà tập lâu một thời gian rồi thì không ít lý tới cái chuyện là bên trong bên ngoài, mà xem cái tâm của mình như thế nào. Vì hành giả tâm còn yếu, cho nên cần môi trường yên tĩnh để thiền tập. Tới chỗ đông chỗ ồn ào, tâm dễ chạy ra ngoài. Khi tâm mạnh rồi thì phải tập duy trì chánh niệm bất kỳ bạn ở đâu. Như vậy là bạn thấy rằng là cái sự thực tập ở trong một cái môi trường như thế này này, nó chỉ lợi cho cái người sơ cơ mà thôi. Cái người sơ cơ rất là khó tập, bởi vì nếu mà bên ngoài mà ồn ào quá đó, tâm nó dễ bắt cảnh và họ tập không được. Còn cái người tập lâu rằng rồi rồi thì trong này mình tập cũng được, mà mình đi về phố mình tập cũng được, đi về nhà mình tập cũng được. Khi tâm mạnh rồi thì phải tập duy trì chánh niệm bất kỳ bạn ở đâu. Phải nhớ rằng không phải lúc nào cũng đi kinh hành trên thiền đường được hết đâu. Nếu cứ thiền tập trên thiền đường thôi, tâm sẽ chấp vô đó đi chỗ khác, thế là tâm nó không có tập được. Ông các bạn thấy một cái thiền đường như thế này nó rất là rộng rãi, với điều kiện là không có người ngồi, bạn có thể đi tới đi lui bằng đi kinh hành. Nhưng mà ví dụ như bây giờ mình muốn đi trong này mà người ta ngồi rồi mình tính sao? Và cho giả dụ rằng là mình cái thiền đường đó nó không có ai ngồi hết, hay là giả là thiền đường đó tập, ví dụ như mình muốn đi ở trong thiền đường nhưng mà trong thiền đường nó kẹt, mình đi không được, mình phải đi ra ngoài, thế là tâm nó bực bội. Hoặc giả ngược lại, các bạn thích đi ra ngoài, bởi vì nó trống trải, nó rộng rãi, nó có nhiều chỗ đi, tâm mình nó thoải mái. Nhưng mà trời mưa rồi tính sao? Vì vậy ông nói rằng đừng có để hoàn cảnh nó chi phối cái tâm của mình. Mình tập một thời gian lâu rồi đó, mình nhắc mình đó. Ví dụ như cô kia cô nói rằng là con thích đi kinh hành ở ngoài trời, bởi vì con đi ngoài trời con thấy nó thoải mái, nó dễ chịu và con ghi nhận được nhiều đối tượng. Ông thầy cũng nói là tâm nó xạo đó, bắt nó vô trong này đi. Tại vì sao nó không muốn đi trong này? Là tại vì đi trong này rất là đông người, đi trong này nó người ta chen qua chen lại, người này thì mồ hôi mà đổ, cô này cô không chịu đó. Khi mình hiểu được cái tâm của mình thì phải tập, phải đi vô trong này tập, đừng có đi ra ngoài đó hoài. Và khi mà nó đã có cái thói quen rồi thì ở trong ở ngoài không thành vấn đề nữa. Và cái này là chỉ tập thôi à, chứ không ai làm gì được. Thưa thiền sư, trên thiền đường chánh niệm kinh hành trên sàn gỗ còn được chút xíu, nhưng về tới chỗ ngủ về tăng xá là con buông hết. Con để ý là trên thiền đường á, con còn duy trì chánh niệm. Đi kinh hành trên sàn gỗ, tức là đi ra phía ngoài đó, thì cũng còn chánh niệm được. Nhưng mà về tới mà cái phòng ngủ là thôi, nó buông tay buông chân, tha hồ nó nhảy cái ầm lên giường hồi nào không hay. Tại sao vậy? Tại vì thiếu kiên trì bền chí, hành giả không tự nhắc mình, bất cứ ở đâu, nơi nào, lúc nào cũng phải duy trì chánh niệm. Thiếu ý chí này, tâm nó dễ buông xuôi thất niệm. Đó là lý do tại sao mình về nhà mình phiền não là vậy đó. Ở đây thì mình lo mình duy trì chánh niệm, bên ta dòm mình mà, phải không? Đó là đăng ký ăn cơm nữa, phải không? Ăn là phải thiền, không thiền không cho mình ăn, thành ra mình ráng mình tập. Đó là chưa kể là xung quanh ta dòm mình nữa đó. Vì vậy mình ráng ghê lắm, nhất là các sư đó. Hồi xưa sư cũng vậy đó, tập với Phật tử là sư thích lắm, bởi vì mình tập cho Phật tử là mình phải thu thúc, còn về tới phần là nó ngủ à. Trình pháp cũng vậy, lúc nào mà trình pháp hay á, mình muốn người khác nghe, còn mà thấy bữa đó mà ẹ quá mà tệ quá là thôi, là mình nói nhỏ, sợ người ta nghe mình mất mặt, toàn ngã chấp không, có vậy không? Khi nào mà bộ mà tu không được là xin thiền sư cho mình một cái buổi trình pháp riêng biệt, thấy không? Đặng đừng có ai nghe hết trơn á, trình pháp rồi mà còn vòng quanh vòng quất quay thì có ai nghe mình không nữa. Lúc mà trình pháp mà thấy mà tốt rồi đó, mình hiểu mình tốt thôi, là mình lao sùm mà mình để cho tất cả mọi người đều nghe mình hết trơn. Thưa thiền sư, con nghĩ rằng tại điều kiện bên ngoài làm cho mình rất là khó tu. Cái điều kiện bên ngoài nó phải dễ dàng, còn điều kiện bên ngoài nó không dễ dàng là khó tu vô cùng. À, thiền sư nói đó là tại chấp vào ý. Tu có được hay không là ở trên thiền đường thôi, về phòng là thua. Điều kiện bên ngoài là nó trợ duyên cho mình thực tập, thấy không? Nghĩa là lên trên thiền đường á, đi xung quanh này là chánh niệm vô cùng, mà về phòng là không được. Trong nói là tại vì cái ý trong này nó nói rằng là hễ ở trên thiền đường, ở trên đi xung quanh thiền đường hay ở trên thiền đường thì tu được, còn về phòng là thua, chịu không đổi. Tu có được hay không là ở trên thiền đường mà thôi, về phòng là không có làm gì được. Tại mình điều kiện hóa cái tâm của mình rồi, do đó về phòng nó không chịu duy trì chánh niệm. Trong phần hướng dẫn, tôi có dặn tu mọi lúc mọi nơi, tu từ lúc mình thức dậy đến lúc mình đi ngủ. Mọi nơi có nghĩa là bạn tu trên thiền đường, bạn tu trong phòng, bạn tu trong nhà vệ sinh, đi phố mua sắm cũng tu nữa. Trong bất cứ oai nghi nào, nghĩa là đi đứng nằm ngồi. Trong phần hướng dẫn tôi có nói ba chuyện. Thứ nhất là tu mọi lúc, là bất cứ lúc nào. Tu mọi nơi là bất cứ nơi nào. Và tu trong bất cứ oai nghi nào. Đó là cái điều mình phải nhớ. Người ta chỉ chấp vào ngồi thôi, mà không phải là quý vị thôi, mà sư cũng vậy nữa. Ngày nào mà ngồi được 1 tiếng 2 tiếng là mình thấy được rồi, bữa đó mình có tu rồi ha. Mà ngồi được 1 tiếng 2 tiếng là thôi ra rồi, nó thả hồi đi nói chuyện, vô ngồi nữa. Chỉ cần ngồi lâu mà thôi. Đó là chưa kể đó, có nhiều lúc mà sư ngồi lâu á, hồi trước là sư mới tập á, ở bên chùa Kỳ Viên á, chỗ thầy của sư đó. Đó. Rồi mấy bác là thấy sư ngồi 1 giờ ha. 1 giờ tới 2 giờ là xả ra, không. Sư ngồi tiếp. À, sư dòm xung quanh mà mấy bác đi rồi là sư ngồi tiếp. Rồi mà bữa nào mà sư nghe mà mấy bác nói ông này giỏi quá, ông này giỏi quá là thôi ngồi vậy là bắt đầu lắc nghe. Ngon ghê, mình ngon ghê đó. Anh chị em thấy ngồi để làm gì mà với một cái tâm như vậy, thấy không? Toàn là phiền não không à, không có lợi lạc gì hết trơn à. Vì vậy ông mới dặn mình á, oai nghi nào mình cũng làm hết trơn, oai nghi nào mình cũng tập cho quen. Có hành giả mà lớn tuổi phải tập thiền nằm nữa. Tại vì sao? Tại mình có ngồi được hoài đâu. Người trẻ rồi còn ngồi được, chứ còn mình già hết rồi. Già như sư 60 tuổi, 65 tuổi khó ngồi vô cùng. Sư biết rất là rõ. Là sư tập thiền nằm. Phải tập thiền nằm, phải tập cho quen. Nằm 15-20 phút là nó khò thức dậy tập nữa. Chứ biết sao vậy? Hoặc giả lựa cái lúc nào mà mình thấy mình cảm thấy là ít buồn ngủ nhất. Mình tập, mà cũng đừng nằm đã, ngồi dựa lưng thôi. Đó, từ từ nó quen dần, mình tập thiền nằm. Tập được thiền nằm mình thấy sướng lắm. Thấy không? Ai thấy mình nằm ngủ tưởng mình tu mà té ta tu quá chừng đó luôn. Các vị mà lớn tuổi phải tập thiền nằm. Thầy của sư ông khuyên tất cả mọi người mà lớn tuổi là phải tập cho được thiền nằm. Bởi vì sao? Bởi vì mình mà dính cái thiền đường là mình chết rồi. Bởi vì sao? Mình già rồi mà mình đi không nổi. Vậy mà nhất định phải bò lên. Sư nghe nhiều vị nói đấy, con tinh tấn lắm, con giờ nào con cũng lên thằng đường hết trơn à. Mà cái đó là coi chừng là tâm dính mắt à. Mình không tập được ở những ấn phòng, phải lên thằng đường mới tập được. Cái khung cảnh bên ngoài mới tạo điều kiện cho mình tập. Ông nói cái đó toàn tâm dính mắt không. Một vị hỏi sư về chữ thu thúc, sư kiếm ra được cái bài này đây đọc cho quý vị nghe. Hồi trước, hôm qua, hôm kia sư có nói rồi nhưng mà chưa có đầy đủ. Bây giờ quý vị nghe cái bài này giảng thế nào là hai chữ thu thúc. Câu hỏi: thưa thiền sư, chúng ta có 6 căn. Nếu 5 căn được thu thúc thì ý căn cũng tự động thu thúc và thấy được phiền não vì thế sắp phát sanh, có phải đúng như vậy không? Mình có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Thì bây giờ nếu mình 5 căn mà được thu thúc, ý muốn nói là khoan, để bỏ cái tâm ra qua một bên, thì ý căn tức là tâm cũng được thu thúc luôn, và nhờ vậy mà chúng ta thấy được những phiền não, phiền não dù nhỏ nhặt bao nhiêu mình cũng thấy được. Thiền sư trả lời: phải nói ngược lại, cho dù bạn có thu thúc 5 căn đầu bao nhiêu, nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 5 căn đầu bao nhiêu, tâm cũng không thu thúc được. Nói cách khác, thu thúc thuộc về tâm. Như vậy bạn nói rằng là tôi thu thúc 5 cái căn đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, rồi tự động cái tâm nó thu thúc. Nói vậy không phải, mà nói ngược lại. Ngược lại là hễ mà mình thu thúc được về tâm thì 5 căn kia mình cũng thu thúc được. Cho dù bạn có thu thúc 5 căn đầu bao nhiêu, tâm cũng không thu thúc được đâu. Nói cách khác, thu thúc nó thuộc về tâm. Tâm được huân tập nhờ chánh niệm và thuần thục nhờ trí tuệ thì 5 căn kia sẽ được thu thúc một cách tự nhiên. Tâm bất thiện, 5 căn còn lại thu thúc chỉ bằng cách đè nén và kiểm soát mà thôi. Lấy ví dụ bạn nói rằng bạn thu thúc 5 căn mà cái tâm của bạn không thu thúc, nghĩa là cái tâm nó toàn bất thiện không ạ, tâm phiền não không thôi, thì bạn thu thúc các cái căn còn lại là bạn chỉ đè nén không thôi, chứ không có làm gì được, không có thật sự thu thúc đâu. Lấy ví dụ người nam gặp người nữ, tâm ái nó khởi sanh, thấy không? Mình thu thúc bằng cách mình không nhìn người ta. Mình không nhìn người ta không có nghĩa là cái tâm ái của mình nó đã được giải quyết, phải vậy không? Nó chỉ đè nén nó xuống vậy thôi. Bạn không nhìn người khác phái, bạn sợ tâm ái nó khởi sanh, bạn tránh đi chỗ khác, bạn chỉ đè nén mà thôi. Vì vậy ông nói rằng nếu mà mình chỉ không thu thúc tâm mà chỉ thu thúc những cái căn khác là làm một hình thức đè nén. Khi mắt thấy, tai nghe, tâm có chánh niệm và trí tuệ thì phiền não không lấy giấy lên được. Đó là ý thực sự của danh từ thu thúc. Trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái ngửi, xúc chạm, nếu mà bạn có chánh niệm và trí tuệ thì không có phiền não. Đấy, bạn thu thúc rồi đấy. Nhưng mà cái này thì phải tu chứ đâu có làm gì được, phải không? Bạn thu thúc bằng cách đè nén, nghĩa là bạn nhắm mắt lại, hoặc lấy dẻ bằng bịt tai lại, không nghe. Cái đó mình tự động mình làm được. Còn thấy mà tâm không có phiền não, nghe mà tâm không phiền não, bởi vì trong cái thấy nó có chánh niệm, có trí tuệ, thì cái này là phải tu, phải tập à. Chứ bạn không thể nào mà tự động mà làm được đâu. Chúng ta không thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, chúng chỉ là chủ tiếp thu hình ảnh, âm thanh và mùi vị. Chính cái tâm bên trong thấy, nghe, ngửi và phiền não cũng phát sinh từ tâm. Chúng ta không nghe, không ngửi, chúng ta không nghe bằng tai, chúng ta không ngửi bằng mũi. Tại sao? Bởi vì đó là cái chữ tiếp thu mà thôi. Chính cái tâm bên trong thấy, nghe, ngửi và phiền não cũng phát sanh từ tâm. Người ta lấy cho mình cái hình ảnh là cái máy video đó, cái máy quay phim đó. Người ta sẽ hỏi mình vậy chứ, ai quay phim? Cái máy nó thấy hay là cái người đứng sau thấy? Cái phim mà nó tốt, nó đẹp, nó hay, mình khi mình coi mình thấy rất là rõ ràng là nhờ cái gì? Nhờ cái máy, mà chính nhiều nhất là nhờ cái người đứng sau này. Còn cái máy là chỉ là dụng cụ mà thôi à. Vì vậy ông nói rằng cái tai này chúng ta không nghe bằng tai đâu, mà chúng ta nghe bằng tâm đấy. Đó, cái này là nó được xác nhận bởi các vị hành giả đó. Trình pháp nhiều năm qua nói với thiền sư là lúc đầu là con tập thiền là con thấy như tiếng động từ ngoài vô, lát con thấy nằm đâu gần lỗ tai này, lát rồi thấy như tiếng động từ trong đi ra, cái cuối cùng là đúng rồi. Là chúng ta nghe bằng tâm chứ chúng ta không nghe bằng tai. Tiếng động ở ngoài bạn không thể nghe được, bởi vì bạn muốn nghe nó phải đủ ba yếu tố, có tiếng động đó rồi mà phải có cái thức nữa, tức là cái tâm nghe, và phải có cái căn nữa, và cái căn và cái thức Hai cái này nó rất là trừu tượng, nó thuộc về pháp chân đế. Và hễ ba cái này phải đụng vào nhau gọi là xúc, thì nó diễn ra bên trong chứ không diễn ra bên ngoài. Tất cả mọi sự đều ở bên trong hết, tiếng động ở ngoài vô mình không nghe được, nó phải vô trong này rồi nó hợp với cái căn, nó hợp với là thức nữa, tức là cái tâm nghe. Ba cái đó nó gặp nhau rồi lúc đấy giờ mình mới nghe được. Đó là lý do tại sao mà tiếng động từ ngoài đến mình không nghe được. Chúng ta không nghe bằng tai, chúng ta không ngửi bằng mũi, chúng chỉ là chỗ tiếp thu hình ảnh, âm thanh, mùi vị. Chính cái tâm bên trong thấy, nghe, ngửi và phiền não cũng phát sanh từ đó nữa. Khi bên trong có chánh niệm và trí tuệ, sáu căn tiếp xúc sáu trần sẽ không có phiền não khởi sanh. Khi mà đã có chánh niệm, có trí tuệ thì mình nhìn bao nhiêu cũng vậy thôi, mình nghe bao nhiêu cũng vậy, phiền não cũng khởi sanh. Sư nhớ những cái năm đầu tiên đó, sư qua mà tập thiền với trong cái trung tâm của Hòa Thượng Sư U Minh đó. Đó thì sư thấy Hòa Thượng đó, ngài đi đâu đó, trước khi mà sư qua bên đó là sư gặp một cái Hòa Thượng ở một trung tâm cũ rồi. Ngài đi đâu là luôn luôn có cái quạt à, che cái quạt à, không ai thấy mặt ngài đó. Đi đâu ngài cũng che cái quạt vậy, chỉ thấy chút xíu trước mặt vậy thôi. Đó thì sư nói, trời, cái vị này thiệt là thu thúc vậy, tốt quá. Mà đến khi mà qua bên trường thiền Sư U Minh á, là thấy ngài Sư U Minh không có quạt, mà thấy ngài ngồi trên xe, ngài cũng nhìn, ngài nhìn qua nhìn lại như thường vậy à. Cái sư mới nói rằng, hỏi thầy thiền sư, ủa tại sao đi ra ngoài đó Hòa Thượng không có thu thúc chút nào hết. Cái thiền sư nói, tại sao mà Hòa Thượng không thu thúc? Sư nghĩ sao? Bộ thu thúc ở mắt hay sao? Hòa Thượng nhìn thì nhìn thôi, tâm Hòa Thượng không có phiền não. Khi nhìn Hòa Thượng biết nhìn. Cái khi mà cái sự thực tập mình ở tới cái giai đoạn mà tuyệt vời rồi đó, thì người tập coi như không tập, gọi là thống tay vô chợ đó. Cái đó bên Thiền Tông ta nói đó, mình vẫn tiếp tục, mình vẫn ở gia đình của mình vẫn lo cho con cho cái, mình làm mọi chuyện như tất cả mọi người, mà mình đang thật sự tu đấy. Cái đó là tuyệt vời nhất à. Chứ không phải là mình đóng cửa rồi mình không có tiếp xúc với ai, rồi mình mới nghĩ rằng là mình tích cực, giờ này qua giờ kia mình gọi là tu. Cái đó không phải, cái đó chỉ là giai đoạn đầu mà thôi. Còn cái giai đoạn sau thì ông thần sư cũng nói rằng là phải đi ra ngoài đi mà tu. Chính mình đi về nhà, mình đi về chùa của mình, đi về tư viện của mình, mình tới chỗ công sở làm mà mình biết duy trì chánh niệm. Ồ, cái đó rất là tốt. Đó là cái này mà sư đem những cái thông tin này về, sư nói bên Mỹ họ rất là thích. Còn nói bây giờ không có thời giờ để lên thiền đường nữa, không có thời giờ để tới thiền viện nữa, bây giờ phải biết cách tu tập ngay từ trong công sở này, chỗ mình làm. Chỉ có một cách duy nhất đó mới bớt phiền não mà thôi. Thu thúc lục căn có thể tóm lại một chữ thôi, đó là thu thúc tập. Thu thúc tâm nghĩa là làm sao mà tâm luôn luôn có chánh niệm và trí tuệ. Vì vậy khi nghe, khi thấy, khi ngửi, khi xúc chạm, mình phiền não không khởi sanh. Đây là bạn thu thúc rồi đấy. Thu thúc lục căn có thể tóm tắt lại một chữ, đó là thu thúc tâm. Nhờ biết, đây câu hỏi khác, nhờ hay biết và trí tuệ nên ngăn được phiền não bên ngoài tác động. Khi phiền não bên ngoài không tác động thì phiền não ngủ ngầm mới sanh lên. Nhờ có sự hay biết, tức là có chánh niệm và trí tuệ, nên ngăn được phiền não bên ngoài không tác động. Và một khi mà phiền não bên ngoài mà không tác động rồi đó, thì mình mới thấy phiền não ngủ ngầm nó mới sanh lên. Vì này, ý vị này nói rằng là khi mà mình có chánh niệm và có trí tuệ thì mình ngăn được những phiền não bên ngoài nó tới. Vì này phân biệt là hai loại phiền não bên ngoài và phiền não ngủ ngầm. Khi mà có chánh niệm và trí tuệ thì mình ngăn được cái phiền não bên ngoài. Khi mà phiền não bên ngoài mà đã ngăn được rồi đó, thì bây giờ mình mới thấy cái phiền não ngủ ngầm. Thiền sư hỏi lại, bộ hành giả nghĩ là phiền não đến từ ngoài hay sao? Dạ thưa thiền sư, con thấy rằng khi tâm mình bận rộn quá nhiều, phiền não sanh lên mình không hay. Khi bớt bận rộn mới quan sát được phiền não ngủ ngầm. Ông này ông thiền sư hỏi lại, bộ suy nghĩ rằng là cái phiền não nó đến từ ngoài hay sao? Nói dạ đúng như vậy, khi mà tâm mình nó bận rộn quá rồi thì phiền não sanh lên mình đâu có thấy. Và khi mà hết phiền não, hết bận rộn rồi đó, mình mới quan sát được phiền não ngủ ngầm trong tâm. Thiền sư trả lời, ngay cả khi bận rộn mình cũng tu được, mình cũng quan sát được phiền não chứ. Tại sao phải đợi tâm yên mình mới quan sát được phiền não? hãy quan sát tâm lúc bạn làm công chuyện này nọ. 50-50, nghĩa là nửa trong nửa ngoài. Làm thì làm, nhưng mà đừng có quên quay cái tâm của mình. Đó, lúc mấy lúc sau này đó, ông thiền sư này đó, ông hay tổ chức những cái buổi mà đi mua sắm, cho hành giả đi mua sắm. Ông nói rằng là năm này ông đi qua Mã Lai, ông đi qua Singapore, ông đi qua chỗ nào gì kia cái nọ, thay vì ông dạy thiền thì ông nói Phật tử là tập trung với ông đi rồi đi mua sắm. Chúng ta sẽ duy trì chánh niệm trong khi mua sắm. Đó thì ông nói rằng là thì có một lần đi qua bên Mã Lai đó, tới cái chỗ đó là một cái đảo, mà cái đảo này là free duty, nghĩa là bạn vô là mua bao nhiêu mua, không có tính thuế gì hết trơn. Ôi trời, đã lắm, toàn đồ xịn, đồ hiểu, đồ không à. Ông nói thế là bà con là thôi đua nhau, cái này rẻ, cái kia rẻ, cái này rồi. Ông để yên cho mọi người sắm sửa, ông không nói năng gì hết trơn. Cái rồi cái ông thấy có một cô đó, cô mua nhiều quá, cái ông chạy tới ông nói đấy, coi chừng cái tâm, ông nói vậy. Ông nói coi chừng cái tâm. Cái cô này giật mình, không thấy, không biết là ông thầy đứng sau lưng hồi nào, chỉ nhắc cô đó coi chừng cái tâm. Thì rồi cô giật mình. Cái tối đó cô trình pháp, đi sắm, đi mua sắm xong rồi tối về cũng phải trình pháp. Coi thử trong ngày đó mình tu niệm được bao nhiêu. Thì là tất cả mọi người đều nói rằng là vô tới cái đảo đó rồi là nghĩa là hết rồi. Nghĩa là mới bước vô cái tiệm của nó là thấy nghĩa là toàn là đồ xịn không, mà đồ rẻ tiền không à. Rồi còn bớt 50%, 80% khuyến mãi rồi nữa. Ôi thôi, trong tâm này nó nói sùm. Nhưng mà cô nói rằng là khi mà thầy nhắc tôi một câu đó, lúc bây giờ tôi mới bắt đầu chánh niệm. Tôi bắt đầu quan sát cái tâm tham, tôi mới thấy tâm tham là khủng khiếp, chắc là khủng khiếp vậy. Đáng lẽ là tôi mua 10 cái món này rồi mà ông nhắc tôi cái gì là tôi quay tâm tham tôi, cuối cùng tôi mua có 5 món thôi. Đáng lẽ là mua 1 món cho phải không? Mua tới 5 món luôn, vậy cũng được. Ông nói cái phiền não là mình phải tập này, chứ không phải là mình cứ kiếm cái chỗ yên lặng mình tu đâu. Chỗ yên lặng mình tu thì nó lúc đầu thôi ha, nó chỉ là trợ duyên cho những người sơ cơ. Còn mình tu mà trong sinh hoạt hàng ngày, cái đó mới khó đó. Mà làm được là cái người đó tu tập cũng giỏi rồi đây. Khi hiểu được tâm, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta làm tất cả bằng tâm. Ví dụ suy nghĩ, chúng ta phải dùng tâm. Muốn làm cái chi phải có tác ý, cũng là tâm. Nghe thấy đều từ tâm cả, tâm nó tác động thúc đẩy và thân làm theo. Khi theo dõi thấy được tâm, sẽ thấy nó kêu mình làm cái gì. Khi ham bận rộn làm hay nói điều gì, tâm chúng ta lo suy nghĩ bên ngoài, quên quan sát tâm bên trong, hay không thể nào quan sát tâm. Bây giờ chỉ duy trì chánh niệm để thấy tâm bên trong, khi nói hay khi làm chuyện gì, đấy là sự khác nhau, đấy là sự khó khăn. Từ trước giờ bây giờ mình nghe ai nói cái chuyện gì là mình thích, thấy một cái gì mà mình thích, thế là cái tâm mình nó chạy 100% đi ra ngoài. Có vậy không? Thì bây giờ ông nói thôi bây giờ mình ráng mình tập 50-50, vừa dòm nó đó và vừa coi chừng cái tâm của mình. Thì ông nói rằng là bạn sẽ từ từ bạn sẽ hiểu ra rằng tất cả các điều đều do tâm hết. Nếu mà mình biết nhìn nó thì bất cứ ở đâu mình cũng tập được. Tâm tác động, tâm thúc đẩy và thân làm theo. Khi theo dõi thấy được tâm, sẽ thấy nó kêu mình làm cái gì. Khi ham bận rộn làm hay nói điều gì, tâm chúng ta lo suy nghĩ bên ngoài, quên quan sát tâm bên trong. Bây giờ chỉ duy trì chánh niệm để thấy tâm bên trong, khi nói hay khi làm chuyện chi, đó là cái sự khác biệt và đây là một sự khó khăn. Bởi vì tâm mình hay có cái thói quen là đi chạy ra bên ngoài. Có câu nói thu thúc thân lành thay, thu thúc khẩu lành thay. Mà thu thúc ý được thì lành thay, lành thay, lành thay tới 3 lần luôn đó. Mới chỉ cần làm cái cuối là mấy cái kia yên à, thì mới nhắc tới cái gì tới 3 lần luôn. Hồi xưa có một vị hòa thượng ở Việt Nam là hòa thượng Giới Nghiêm. Ngài dùng cái chữ gọi là thu thúc cò. Thu thúc cò là giống như con cò nó đứng vậy đó, nó đứng rất là thu thúc phải không? Nó đứng em ru vậy nè, không có gần như nó không động tĩnh. Mà anh cá mà chạy qua là phải biết với nó nghe, nó đếp lên một cái mục này nè. Thành ra ngài nói là thu thúc cò, nghĩa là chỉ có cái thân thu thúc thôi, còn cái tâm không thu thúc. Tâm đầy dẫy tham sân si. Cũng giống như là khi mình mít chi tăng đi bát rồi vậy đó, đi rất là chậm, mắt nhìn xuống, rất là thu thúc ghê lắm. Nhưng mà sư kia nói rằng thấy một cái cô bước ra là trong tâm nó nói thò cái tay mà rời cô đi.
Con nghe cái tâm nói như vậy, trời ơi con khủng khiếp quá. Con thực sự nó có chứ đâu khủng khiếp. Tâm mình nó muốn nói gì nói vậy thôi à. Thu thúc là cái thân mình cố mình ép cái tâm mình thôi, ép cái thân mình thôi, yeah. Mắt nhìn xuống, bởi mắt nhìn xuống mới thấy tay người ta chứ. Mắt nhìn xuống sao thấy tay được. Mắt nhìn xuống, đi rất là chậm. Đó, nhưng mà bỏ người ta trước mà không tới bỏ theo phim mình, không có ai cho hết trơn là mình cũng nổi điên rồi đó. Có một năm sư về sư sinh hoạt ở chùa của thầy của sư. Đó thì khi mà dùng cơm xong á chư tăng ngồi thì Phật tử lại dâng bao thơ. Cũng giống ở đây mình đi bát vậy đó, ngồi yên đó, Phật tử tới dâng bao thơ. Đó thì thấy vị nào cũng thu thúc hết. Sư nói trời, các vị này thiệt là giỏi đó nghe. Sư thì sư không 100%. Có người nào đi ngang sư cũng nhìn, mình sẽ thấy có cái sư kia ô trong thu thúc quá chừng, mắt luôn luôn nhìn xuống rất là dịu dàng, Phật tử nói cái gì đó. Rồi quý vị biết sao, khi mà đi vô ở trong phòng á, lúc đó là hết thu thúc rồi đó nghe. Cái ông mới nói với sư, ông nói ở đây nó kỳ lắm sư ạ. Ủa kỳ là sao kỳ? Ở đây á, là các vị nào mà trưởng lão mà thiền sư á, là báo thơ phải dày hơn người thường ạ. Tôi nói sao sư biết hay vậy? Chứ trời ơi con ngồi xa xa chứ con thấy sư, báo thơ của sư cái nào cái nấy về cộm mà. Tức là Phật tử tới là mình thu thúc thôi, cho báo thơ ông kia mình phải dòm mà, thấy không? Thì mình tưởng tượng trong cái thời gian mà ngồi 1 tiếng 2 tiếng đó, ông ngồi điên với sư biết là bao nhiêu. Mày sư chưa có nói gì đó nghe không? Cho mình lơ mơ mình lại nói là ông sát mặt mình liền đấy. Thật ra thì ông đã tức từ nãy giờ rồi. Đó, quý vị thấy thu thúc này là cái một thu thúc cò đó. Đó, thân Duy Nghiêm nói vậy đó. Tức là chỉ có con mắt mình nhắm nữa thôi. Nhưng mà nhắm hí hí hí. Anh quay thử anh quay thử bao thơ dài mỏng. Nhưng mà gì đây, khi mà nói câu chuyện đó, sẽ kể được câu chuyện đó cho thiền sư nghe. Ông nói cũng tốt thôi, không sao hết trơn á. Ít ra mình cũng thấy cái tâm mình được rồi, phải không? Bây giờ nếu mà sư ở trong cái trường hợp vậy, sư coi cái tâm của sư, thấy cái tâm mình nó bức xúc bực bội bởi vì thấy người kia nó có tiền nhiều hơn mình. Mà đó, khi mình thấy như vậy được rồi thì cái gì trí tuệ nó khởi sanh như thế nào? Cá nhân tôi hồi xưa tôi cũng như vậy chứ không phải không đâu. Lúc mà tôi ngồi chung với các vị trưởng lão rồi, tôi thấy người ta cho các vị nhiều quá, tôi cũng tâm tôi cũng không vui chút nào hết trơn. Nhưng mà tôi quan sát cái tâm phản ứng tôi hỏi, để cuối cùng tôi hiểu ra một điều. Và từ đó tôi không bao giờ có cái tâm đó nữa. Là tôi biết rằng cái ngày này mà ngày hôm nay mà ngài được cái bao thơ mà dài như vậy là ông cũng đã bố thí trước rồi. Chứ không phải tự nhiên mà người ta đem tới người ta cho mình cái bao thơ như vậy đâu. Ít ra là ông bố thí trước, hoặc giả là ông tu hành có đức độ, có phẩm hạnh, người ta mới lại ta cho chứ. Còn mình lơ mơ, mình mới vô tu, mình đâu có được cái gì đâu. Hạnh cũng có, mà đức cũng có, mà tài cũng chẳng có chút nào hết trơn, mà đoạn bao thơ dày sao được. Tự nhiên tôi hiểu ra một cái rằng là cái này là cái phước của các ngài, mình so không được đâu, mình sánh không được. Thì hiểu vậy tự nhiên tôi yên à. Thì tôi cũng vậy, tôi cũng phiền não, tôi cũng khó chịu, bực bội, thấy người ta cho vị kia nhiều quá mà cho tôi có chút đỉnh à. Nhưng mà nhờ duy trì chánh niệm và quan sát, tự nhiên tâm tôi nó hiểu. Nó hiểu mình không có làm gì được. Khi cái phước mà nó tới rồi đó, thì mình trốn đi đâu người ta cũng cho hết. Đó là thầy sư nói đó. Còn cái phước mình không có, mình ngồi cái mặt chầm dầm trước người ta dòm, người ta cũng tránh à. Bởi vì mình có tu đâu mà người ta cho. Ta cho là ta cho người tu mà, cho mình đâu phải sơn cái mặt ra vậy mà ta cho đâu. Sư giới không làm gì chuyện của ngài Sivali thì phải đó. Ngài Sivali là cái vị mà rất là được người ta cúng dường, đầy đủ ghê lắm đó. Thì bây giờ người ta ưa cúng ngài Sivali vậy là ta cúng, người ta nghĩ rằng là chắc cúng ngài thì mình cũng được như ngài. Nhưng mà rất là nhiều trong kinh nói rằng là ngài Sivali mà đi tới chỗ nào đó, đôi khi cái người kia nói ôi sao, thôi cái ông này cũng có phước nhiều quá rồi, đừng cho ông nữa. Vậy mà đến khi ngài tới, bao nhiêu cái gì mà đẹp mà hay mà tốt mà y mà đẹp y đồ là y quý rồi, là ta đem ra ta cúng dường cho ngài hết. Có phải là cái phước của ngài không? Vậy thì khi mình tu là mình lo cái cội thôi, mình đừng có lý tới cái ngoài. Lo cái cội nghĩa ra mình ráng mình tu này. Đó. Mình là nhà sư, hay là mình là tu nữ, hay là bất cứ là mình tại gia cư sĩ, trong cái hoàn cảnh mình như thế nào, mình ráng mình vun bồi cái sự tu tập của mình. Khi mà mình giữ cái tâm mình để yên ổn, có chánh niệm, có trí tuệ rồi, thì xá chi cái chuyện bên ngoài, theo ý của sư là như vậy đó. Đó. Sư cũng thích bao thơ vậy chứ sư phải không thích đâu, phải vậy không? Mà hết mà tu đi thì tự nhiên bao thơ nó phải dài à. Hay không tu thì còn muốn bao nhiêu nữa, bao thơ nó cứ mỏng như thường. Đó là chưa kể là bao thơ mà không có gì trong đó nữa. Cái đó sư nói bên Mỹ, nhưng mà sư nói ở đây thôi, cái gì bỏ qua.
trang 265. Để nói về vấn đề, có một chút xíu một cái bài nói vấn đề xuất gia quý vị. Thưa thầy, con thấy một sư người Đại Hàn xả y trở lại đời sống cư sĩ và đi về lại Hàn Quốc, con cảm thấy buồn. Bên Trần Thiện là người ta lại tới xuất gia giao duyên, Chư Tăng ngoại quốc á, họ tới xuất gia giao duyên thì ngoài 3 tháng rồi là họ xả y họ đi về. Thì sư này là ở bằng cái vị Đại Hàn đó, thấy ông này sáng sớm hôm nay là ông chuẩn bị đồ đạc xong xuôi rồi ông lên ông xin xả y xong rồi ông đi về. Thì sư này nói rằng thấy người ta xả y và trở lại đời sống tại gia cư sĩ, tâm con thấy nó buồn buồn. Con tự hỏi tại sao buồn, tại sao mà buồn đây? Tâm trả lời: buồn cho người ta bây giờ không còn được xuất gia nữa, nhưng cũng buồn cho mình nếu sau này mình không còn xuất gia, mình bỏ tu. Thấy người ta bỏ tu mình buồn, là mình nghĩ trời ơi cái đời sống xuất gia tốt quá mà ông này cũng bỏ, uổng không? Mà nếu như vậy mà sau này mà mình bỏ, mình cũng buồn cái lắm đó nghe, coi chừng đấy. Tâm khác nói: người ta về với vợ con hạnh phúc quá, mình sao lại buồn cho người ta? Đó, hai tâm nó qua nói lại. Thấy người ta bỏ y, mình nghĩ rằng ôi đời sống xuất gia, đời sống phẩm hạnh tốt quá mà bỏ. Đó, nhưng mà tâm khác nó nói bắt mới chuyện buồn. Tại vì người ta đi về, người ta về với vợ với con của người ta hạnh phúc, bắt mới chuyện buồn. Nếu vẫn còn buồn thì phải quay lại tâm mình. Đó, thì quý vị thấy câu chuyện này mình mới nghe thì mình thấy làm như vị sư này buồn cho cái sư Đại Hàn đó. Buồn là vì nghĩ rằng là cái đời sống xuất gia bây giờ tự nhiên bỏ không tu nữa, uổng đi. Đúng rồi, cái câu cuối cùng sư nói rằng nếu vẫn còn buồn thì phải quay lại tâm mình. Quay lại tâm mình là sao? Thì sư nói lại, quay lại tâm mình là điều nên làm. Tuy nhiên quay tâm để thấy tất cả những cái này là do tư duy hay do tại chính trong nội tâm mình đã có một quan kiến sẵn như thế nào về vấn đề xuất gia mà từ lâu mình lơ đỉnh không nhận ra nó được. Bây giờ tôi muốn đặt câu hỏi với sư này. Sư nói rằng là người ta về sư buồn, cái này là sư tư duy hay sao? Hoặc giả cái tư duy này nó đến từ đâu? Đến từ một cái quan kiến của sư có sẵn về vấn đề xuất gia. Vì vậy khi mà thấy cái sự kiện thì tự nhiên cái tư duy này nó khởi sanh. Cái tư duy này nó có tính cách hời hợt, nó xuất hiện ngay từ bây giờ thôi, khi thấy cái đối tượng bỏ y mà trở về đời sống tại gia cư sĩ. Hay là trong tâm này nó đã có một cái định kiến về sự xuất gia rồi mà sư không thấy. Hãy duy trì chánh niệm để thấy rõ quan kiến này. Như vậy tức là khi mà ông này ông mở miệng ra là ông sư này, thiền sư biết rằng là ông này ông chấp rất nhiều về cái chuyện xuất gia. Vì vậy ông mới buồn. Bây giờ mình nghe tiếp này, ông nói. Khi mà thiền sư hỏi như vậy thì vị sư này nói: khi nhận thấy vị sư Hàn Quốc xả y, con thấy buồn. Một lát lâu sau, một câu hỏi tự động khởi lên: buồn cho mình hay buồn cho người? Vậy là câu hỏi tự động khởi lên, và con nói tiếp là buồn cho người ta lúc này, vân 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 vân. Cái câu hỏi của thiền sư là nói rằng là ông có để ý rằng trong này có một cái quan kiến sẵn của ông, một cái ý của ông về vấn đề xuất gia, do đó bây giờ cái tư duy này mới khởi sanh? Hay là cái tư duy nó khởi sanh bởi vì ông thấy người ta bỏ y mà đi về đời sống tại gia cư sĩ? Thì ông này ông trả lời của bộ không có chính xác, nói rằng khi thấy vị sư Hàn Quốc xả y con thấy buồn. Một lát sau một câu hỏi tự động khởi lên: buồn cho mình hay buồn cho người ta? Vậy câu hỏi tự động khởi lên thôi, và con nói như vậy. Thì ông nói rằng là không có. Thật ra tôi cũng có một cái định kiến nào hết trơn đó. Tại vì tôi thấy người ta vậy thì tâm tôi suy nghĩ vậy thôi. Khi tâm nói do sự suy nghĩ, điều này không chưa chắc đã đúng đâu. Phải nói là tâm buồn và định kiến về chuyện nên tu hay nên hoàn tục đã có sẵn và nằm sâu trong trí của hành giả. Ông nói, sư nói với tôi rằng thấy người ta như vậy do con suy tư như vậy. Ông nói không phải, không đúng đâu. Bởi vì khi tâm nói do sự suy nghĩ thì không đúng. Phải nói là tâm buồn vì định kiến về chuyện nên tu hay nên hoàn tục đã có sẵn và nằm sâu rất lâu trong ý, trong tâm của hành giả. Chỉ đợi một dịp nào đó là nó nổi lên bề mặt để trở thành tư duy. Như vậy thì sư này nói rằng cái tư duy là tư duy nó đến vậy thôi. Nhưng mà ông thiền sư nói không, tư duy này nó bắt nguồn từ một cái rất là thâm sâu, là cái định kiến mình về vấn đề xuất gia và hoàn tục. Cũng có thể lấy ví dụ mình
mến người ta, cho nên sự ra đi của họ làm tâm mình suy tư chuyện này chuyện nọ, đúng vậy không? Ông nói họ có lẽ là sư thích người ta, bởi vì trong 3 tháng trời là sư tới lui coi người ta như bạn, và sư cứ nghĩ là người ta tu luôn, bây giờ người ta bỏ đi rồi, do đó sư không vui. Như vậy cái tư duy này nó đến từ cái sự, cái tâm mà ít ra là dính mắc luyến ái với người này. Do đó điều tôi muốn hành giả nhận cho rõ là cái gì tư duy trên bề mặt và tại sao đưa đến sự tư duy này. Phần lớn, phần nhiều là mình không thấy rõ. Thường thường tư duy luôn luôn là không thật. Đó. Ông nói rằng có những cái mình tư duy mình nghĩ rằng ô cái tư duy này bất thiện quá, và mình chỉ nghĩ rằng là tư duy vậy thôi à, không có cái chứ. Nhưng mà ông nói không đâu à. Những cái tư duy này nó đến từ thâm sâu của mình rồi mình không để ý. Ví dụ như cái ông này sau này đó, ông trở lại thiền sư, ông thưa rằng là đúng như vậy, tại vì con rất ghét những người hoàn tục, thấy không? Như vậy là ông buồn là bởi vì cái ông này hoàn tục này, bởi vì là ông thích, một khi mà đã xuất gia rồi phải xuất gia luôn, đừng có làm cái kiểu mà nửa đời nửa đạo vậy. Ông nói ông thích như vậy. Sau này một thời gian lâu rồi ông hiểu tâm của ông rồi, ông trở lại ông thưa với thiền sư như vậy. Cái ý của con á, một khi mà mình đã tu rồi là mình mắc nợ có đạt ma tính tí thì mình phải tiếp tục mình tu luôn rồi. Đừng có cái chuyện mình tu nửa chừng rồi hoàn tục. Vả lại cái đời tu nó rất là sung sướng, tại sao mình không tu mà hoàn tục chỉ uổng vậy? Đó, tất cả những cái quan kiến này nó nằm rất sâu trong tâm rồi, bây giờ nó nổi lên với cái dạng tư duy. Và ông thiền sư nói rằng đây là cái điều mình nên học hỏi này. Mình học hỏi để mình thấy rằng không phải là tư duy vậy thôi, mà tư duy nó đến từ một cái thâm ý rất là sâu sắc rồi. Đó, đôi khi ví dụ chẳng hạn quý vị thấy tự nhiên có người nói cái câu gì đó không có đâu vào đâu hết trơn, tự nhiên mình nổi bực à, mình chửi người ta xối xả à. Coi chừng cái tâm của mình đấy, bởi vì mình đã ghét người ta rồi. Vì vậy câu chuyện đôi khi mình suy nghĩ mình nói thật ra đâu có gì đâu, nói thì nói tất cả mọi người đều nói, mà tại sao ai nói mình không bực, mà chính cái đối tượng này nói là tự nhiên mình nổi điên, là tại vì mình đã bực người ta rất lâu rồi mình không có để ý tâm mình. Đó, mình thực tập là như vậy đó. Thì được ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.